Thầy giảng pháp cho quý vị thời pháp chiều nay thì thầy xin mời đại chúng chắp tay niệm Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam
Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Như hồi sáng thầy có giới thiệu đó, thì chiều nay thầy có một cái bài pháp mà nói về tứ động tâm, nơi Phật sanh ra, Phật thành đạo và Phật chuyển pháp luân, cũng giống như Phật nhập niết bàn. Thì hồi nãy thầy có nói đó, quý vị chúng ta ở đây cố gắng tu tập, phải không? Những gì mà hôm nay thầy đã dạy cho quý vị thì quý vị luôn luôn lúc nào cũng ghi nhớ, cũng giống như thầy Phật, Đức Phật. Có nhiều vị tỳ kheo mới hỏi Đức Phật: bây giờ sau này Đức Phật nhập tịch diệt rồi, chúng con lấy gì để mà nương tựa? Thì Đức Phật cứ nói là lấy giáo pháp, lấy giới lực của Đức Phật, giống như là thầy là chỗ nương tựa của quý vị. Thì cũng vậy, là bây giờ những gì mà thầy nói quý vị thì thầy cũng nói từ cái giáo pháp của Đức Phật, thì quý vị cũng lấy đó làm cái mục đích tu tập của quý vị. Ví dụ đó, lúc nhiều khi á, quý vị nói là con kính thầy lắm, con thương thầy lắm, nhưng mà thật sự những gì mà thầy nói quý vị quên mất, quý vị không có chịu thực tập đó. Thì thầy có nói quý vị Phật tử ở chùa Tịnh Tâm ở Nát Vi Hoài à, thầy nói đôi lúc á, quý vị Phật tử ở gần thầy nhưng mà không tu cũng giống như ở xa thầy thôi, cũng giống như quý Phật tử mặc dầu ở xa thầy không được phước duyên mà gần thầy, nhưng mà quý vị nghe những gì mà thầy dạy, quý vị cố gắng quý vị tu tập cũng giống như quý vị lúc nào cũng gần bên thầy. Thì để thầy nói điều đó để an ủi cho tất cả quý vị, dù cho quý vị không gần được chư tăng, phải không, nhưng mà quý vị cố gắng tu tập thì luôn luôn lúc nào cũng chư tăng, hình bóng của Đức Phật và hình bóng của chư tăng luôn luôn lúc nào cũng ở trong tâm trí của quý vị ha. Thì quý vị cũng cố gắng. Thì hôm nay cái bài hôm nay thì thầy sẽ xin kể chuyện về tứ động tâm. Thì quý vị cũng biết Ấn Độ, thầy cũng được cái phước duyên hơn tất cả quý vị ngồi ở đây. Thường á, ta nói á, nếu mà ai có nhân duyên lắm, nhân duyên lớn lắm mới được đến xứ Phật để mà thăm hết tứ động tâm. Thì trong trong bộ kinh thì Đức Phật có nói như thế này: bất cứ một người nào mà có được nhân duyên, đủ nhân duyên đến xứ Phật để mà thăm và đảnh lễ nơi Đức Phật đản sanh, nơi Đức Phật thành đạo, nơi Đức Phật chuyển pháp luân và nơi Đức Phật nhập niết bàn, nếu lỡ người đó có lâm chung tại đó thì chắc chắn cái người Phật tử đó sẽ được sanh lên cảnh giới của Phạm Thiên, phải không? Không bị đọa vào ba đường dữ. Thì trong kinh Đức Phật có nói rõ ràng như vậy. Thì tại vì tất cả những ai mà Phật tử mà có nhân duyên đối với Đức Phật thì người đó có nhân duyên để đến đó để mà thăm đảnh lễ. Thì đôi lúc nhiều khi thầy nói cái câu nói này, có một số ngoại đạo họ nói rằng như vậy thì những người Ấn Độ thì sao, họ ở gần đó đó. Thì quý vị chắc lẽ cái điều này thầy nói quý vị biết, mặc dầu họ ở gần Phật nhưng mà họ có tu, phải không? Họ theo Bà La Môn giáo chứ họ có tu, mà bây giờ ta gọi là Ấn giáo. Cho nên thành ra hồi nãy thầy có nhắc, có mở đầu bài cái bài pháp á, mặc dầu ở gần ta mà không tu cũng giống như ở xa ta, phải không? Nhưng mà ở xa ta mà tu, luôn luôn lúc nào Đức Phật cũng hiện hữu về gần bên quý vị đó, để quý vị yên tâm mà cố gắng tu. Thì cái bài mở đầu hôm nay thì có lẽ là thầy sẽ xin nói về cái cuộc sống. Nói đúng ra khi mà nói về xứ Phật Ấn Độ thì chúng ta không thể nào mà quên được cái đời sống tăng ni Việt Nam mình đang sống ở bên đó. Rồi sau đó thì thầy sẽ đi từng cái thánh tích để cho quý vị nắm khái niệm về thánh tích. Nếu sau này quý vị trong những người trong người cho quý vị, những vị trong số quý vị đây mà nếu mà có đầy đủ nhân duyên thì quý vị thầy nghĩ cũng nên đến đó một lần cho biết trong cuộc đời. đó. Thì thầy á, thì thầy đến Ấn Độ vào năm 1997 vào tháng 9 á. Thì thầy có một cái phước duyên á, là sau khi thầy tốt nghiệp học viện á, học viện tại Đại học Vạn Hạnh ở Sài Gòn đó, thì thầy có cái phước duyên là người cô ruột của thầy, hiện tại cô đó đang ở sống ở California. Thì cái hoàn cảnh cô thầy á, thì nói đúng ra thầy chỉ nói một chút thôi, tại vì thầy không nên nhắc, rất là tội nghiệp. Cô cũng bị về cái vấn đề tinh thần, về nội tâm á, cô không được giống như là bình tĩnh, cũng giống như những người khác. Cô không may mắn là được cô thầy 3 lần chết đi, mà may là không chết, ở Việt Nam 1 lần xém chết, và sau khi đó rồi đi Việt Biên 1 lần xém chết, và 1 lần nữa là qua đây cũng bị ung thư, 1 lần xém chết, là 3 lần. Cho nên bây giờ tâm trí cô coi như không giống như những người bình thường. Thì lúc mà cô đi Việt Biên á, thì cô thầy có 2 người cô ruột, tức là cô Út và cô Chính, bây giờ ở Cali. Thì 2 người đó đi trên một chiếc ghe, mà trên ghe đó có thể là 100 mấy chục người, nhưng mà chẳng may trên ghe đó chết hơn nửa số người. Tức là khi mà cô thầy đi như vậy, thì một người em là cô ruột của thầy chết, thì nằm trên chân của ngồi, tức là cô Chính của thầy, khi mà hấp hối chuẩn bị chút hơi thở cuối cùng mà ra đi, tại vì đói quá, thì cô Út của thầy nói chị cứ nằm trên chân em. Và khi mà cô Út của thầy tỉnh ngồi thì thấy hồi sức, khi mà nhìn thấy em, thấy chị mình, quên, thấy em, à chị mình nằm, nhờ nằm mà nó hồi sức lại, khi mà nhìn lên thấy em mình chết ngồi luôn đó. Thì trên ghe đó chết rất là nhiều người đó, thì trong đó thầy cũng có một người cô ruột là cô Út á, cũng chết trên một chiếc ghe đó đi Việt Biên. Thì hiện nay là cô thầy đang sống ở Cali. Thì rất là may mắn là vào năm 1999 đó, 1997, mặc dầu cô thầy có hoàn cảnh cũng rất là nghèo chứ không có khá, nhưng mà cô có tâm. Cô nói nếu mà thầy đi học thì cô sẽ hỗ trợ cho thầy 2 năm để thầy ráng thầy tu, để sau này thầy hồi hướng công đức cô, chứ cuộc đời cô cũng quá khổ đau rồi. Đó thì thầy cứ nguyện cố gắng tu, và sau khi thầy học xong, thầy cố gắng thầy hoàn dương chánh pháp, đi trên con đường mà Đức Phật đã đi, để mà thầy hồi hướng công đức cho cô và cho tất cả mọi chúng sanh. Và những người không may đi vượt biên đã chết là trong đó, là thầy đã bị một người cô chết ở trong cái chuyến đi vượt biên đó, đó không? Thì để trở lại về vấn đề Ấn Độ, thì thầy đến năm 1997, thì ban đầu thầy đến đó, thì đó lúc có nhiều cái cảnh đã làm cho thầy quá ngỡ ngàng. Ấn Độ nó khác hẳn hơn Việt Nam mình, không giống gì Việt Nam mình hết, đó không? Đôi lúc nhiều khi thầy mới qua, thầy tưởng chừng như là thầy không ở được. Hầu không phải thầy mà tất cả tăng ni và tất cả những người Việt Nam mình đến đó, và ngay cả người nước ngoài đến đó đều cảm thấy không thích ở, tại vì nó không có phù hợp với người Việt Nam mình. Thứ nhất là về cái khí hậu, quý vị thấy khí hậu bên đây á, mình như vậy á, thì mình la làng, mình kêu là nóng, nhưng mà thật chắc thầy qua đây đã có mùa nóng rồi, tại thành phố ở Nashville của thầy á, là mùa nóng cũng nóng dữ lắm, nhưng mà so Ấn Độ thì không là bao nhiêu hết. Ấn Độ là nóng, nó maximum là 50 độ. Có thể là khi mà thầy ngồi 50 độ C đó, thầy ngồi trong phòng thầy học, thì thầy học bài á, thì quần áo của thầy nó ướt hết. Coi như quý vị cứ tưởng tượng là một cái thao nước á, mà để ngoài trời bưng vô là quý vị nhúng vô là thỏng cái tay quý vị liền đó. À, rồi tối á, quý vị ngủ, quý vị không thể nào quý vị ngủ được. Nếu mà ngủ á, thì quý vị phải rải nước trên cái ván quý vị mới ngủ được, hoặc là quý vị để nước ở trong cái nhà. Thì có một số vị nói tại sao quý thầy với cô không xài AC, tức là xài máy lạnh đó. Thưa với quý vị, cái cuộc sống ở bên đó không có giống như bên này. Quý thầy quý cô đó rất là kham khổ cái cuộc sống bên đó, tiền đó mà xài máy lạnh không có. Ở bên đó là quý vị cứ tưởng là quý thầy quý cô mình ở chùa, thực chất không có ở chùa, tại vì bên đó là cái xứ Ấn giáo là chiếm 85% dân số như vậy đó. Cho nên hầu như quý thầy quý cô mình qua bên đó thuê mỗi vị ở mỗi cái phòng, mà mấy phòng cái phòng rất là nhỏ, cái phòng nhỏ chứ không có lớn lắm. Cho nên thành ra mà mỗi tháng như vậy phải trả 50 đô tiền nhà. Mà nếu Ấn Độ nó không phải giống như dân mình, nó không sống gì bằng tình cảm như mình, nó không có cảm thông, nó sống tại vì Ấn Độ quý vị biết là họ ảnh hưởng bên Anh, cho nên họ dứt khoát, có tiền thì cho ở, không có tiền dục đồ ra ngoài đó. Cho nên quý thầy quý cô bên đó luôn luôn lúc nào học, nhưng mà tâm tư rất lo lắng về vấn đề tiền bạc rất lo lắng. Tại thầy là một trong những thầy cô đang học bên đó. Trong thời gian thầy học, mặc dù thầy có người cô ruột của thầy chu cấp, nhưng mà vẫn lo, đâu biết được cái đời sống cô mình ở bên này ra sao. Đôi lúc nhiều khi đang làm như vậy mất sớm là thầy coi như là thầy phải về Việt Nam thôi. Nếu không có tiền thì ai mà cho ở, phải chi người Việt Nam thì họ cho ở, nhưng mà Ấn Độ thì mình chỉ thuê cái phòng. Thì thầy á, ở Delhi, qua đó ở Delhi 2 năm, xuống ở đó 2 năm. Mà 2 năm, nó đúng ra 2 năm cũng gọi là cũng cay đắng lắm đó. Quý vị tưởng tượng là bên đó, ở bên này á, mình đồ hủ, đậu khuôn đó, đồ hủ là quá nhiều, nước tương quá nhiều, bên đó tìm một miếng đồ hủ không có. Mà muốn mua một miếng đồ hủ phải chạy mấy chục cây số, mà mua miếng đồ hủ nó rất mắc lắm. Nó gấp cả trăm lần Việt Nam. Còn mua một chai dầu nhỏ như này nè, nó mắc vô cùng, mua không mua nổi. Mà xì dầu ở bên Ấn Độ đâu có phải bằng xì dầu bên Việt Nam mình đâu. Xì dầu bên đó là chỉ có kho đồ thôi, lấy để kho đồ thôi, chứ không có ăn được. Nó làm cái kiểu Ấn Độ mình ăn được mà nó mắc vô cùng. Rau bên đó thì cũng không có. Coi như là cái đời sống vật chất bên đó quý thầy quý cô rất là thiếu thốn. Mà quý thầy, cho nên đôi lúc đó, quý thầy quý cô mới ngồi tâm sự với nhau, nói chắc có lẽ là mình học ở đây không những lấy cái bằng gì học vấn, mà còn lấy bằng về cái ý chí nữa. Người nào có ý chí lắm đó. Nhưng mà điều đó có một cái rất là hay, mà hầu như quý thầy quý cô Việt Nam mình qua đó đều ai cũng phải công nhận. Mặc dầu vậy, nhưng mà sau khi học xong không muốn ra đi. Nó có một cái gì đó thu hút mình không muốn dẫn chứng như thầy và tất cả những thầy. Khi mà thầy đi từ Ấn Độ qua đây rồi, nói thật thầy buồn lắm. Bây giờ thầy ngồi đây thầy nói, mai mốt nếu mà thầy đi Ấn Độ chứ thầy không về Việt Nam. Đôi lúc quý vị nói lạ, ủa thầy sanh Việt Nam, cha mẹ ở Việt Nam, mà tại sao không thích về Việt Nam? Thầy nói, quê hương xứ Phật. Mà thầy, tại vì nó có một cái gì đó, nó có một cái lực, một cái gì màu nhiệm đó. Qua bên đó ở tự nhiên, nó làm cho mình có một cái cảm, luôn luôn nào cũng hướng về xứ Phật. Việt Nam thì đương nhiên ai cũng thương đất nước quê hương, tại nơi ông bà tổ tiên mình, phải không? Đó, chẳng qua là đất nước mình không may thì thầy chỉ nói vô đó thì quý vị hiểu rồi. Đó, đó thì thầy thì chỉ nói gì về giáo pháp thôi. Đó thì chẳng may đất nước mình không may là mới như vậy, cho nên thành ra tất cả quý vị về không được thôi. Đó thì thầy trở lại về vấn đề Ấn Độ. Thì Ấn Độ của xứ sở như vậy đó, thì quý thầy quý cô sống rất là kham khổ quý vị. Tội nghiệp lắm. Một tháng quý thầy quý cô á, nếu mà sống ở Delhi á, là phải khoảng 100 mấy đô bên này đó mới đủ. Thì một kiếm 100 mấy đô là cũng đã khó rồi, thì huống chi mà nếu mà quý vị xài máy lạnh á, để mà vào mùa nóng 50 độ á, thì không có tiền. Xài là cái máy lạnh là hết 50 đô rồi, tiền điện của nó rất mắc. Cho nên thành ra nóng cỡ nào quý thầy phải chịu. Thầy qua đây nè, quý Phật tử hỏi thầy buồn không? Thầy cảm thấy sao? Trời ơi, bên đây cái gì mà thiếu, cái gì mà buồn, thầy thấy quá đầy đủ đi. Ở chùa thì luôn luôn lúc nào cũng có máy lạnh ở trong chùa đó. Thầy thấy nóng, nóng thì nóng ra ngồi, mà chiều mình ra ngồi chút chứ. Mà thầy có ra thử ngồi, thầy thấy cũng đâu có nóng gì đâu. Thầy nói so với Ấn Độ thì thua nhiều. Cho nên đôi lúc thầy ở đây, thầy cảm thấy thương lúc trước mình đã ở Ấn Độ. Nói như vậy đó. Cho nên thầy đã qua đây thì thầy phải cố gắng thầy tu. Cố gắng tu thôi, để mà mình hồi hướng công đức cho tất cả những người đã giúp mình đó. Cho nên thành ra thầy chi ăn những đàn na tính thí đã giúp cho thầy mấy năm thầy ở Ấn Độ. Mà cũng như là ở Ấn Độ mà hôm nay thầy được trưởng thành. Thầy thắc không? Thầy thấy cái đất nước Ấn Độ làm cho thầy trưởng thành và lớn lên được. Chứ còn thật sự nếu mà thầy ở Việt Nam, thầy nghĩ không chắc lắm. Ở Việt Nam tại vì đôi lúc đất nước còn khổ. Nhưng mà đôi lúc ở gần cha mẹ thì được cha mẹ thương nè, ở gần thầy được thầy thương nè, ở trong chúng thì thấy toàn là tự nhiên không ạ. Nhưng mà qua Ấn Độ mặc dầu khó khăn thầy trải qua được, quý thầy quý cô trải qua được, và qua Ấn Độ như vậy gặp những cái nghịch duyên, những khó khăn đó, tự làm cho con người ai cũng cảm thấy mình trưởng thành thật sự như vậy. Hỏi trong tất cả quý thầy quý cô thì quý thầy quý cô nghĩ sao, thì nói đúng là nhờ đất Ấn Độ làm cho chúng mình được trưởng thành. Chứ nếu mà qua Đài Loan hoặc qua các đất nước mà đầy đủ vật chất quá, thật sự thầy nghĩ chắc thầy không được ngày hôm nay đâu. Thầy nói với quý vị như vậy đó. Đó, cho nên thành ra đôi lúc thầy được như vậy là thầy cảm ơn Ấn Độ nhiều lắm. Ấn Độ đã giúp cho thầy và đã tạo cho thầy có một con người như ngày hôm nay. Đó, đó thì thầy trở lại Ấn Độ. Thì về cái thời tiết là quý vị cũng biết, còn cái lạnh thì nó lạnh dữ lắm, lạnh thì nó xuống 2-3 độ. Mà cái lạnh Ấn Độ nó khác hơn lạnh bên này. Hôm bữa trước ở Nashville là quý Phật tử nói lạnh xuống 11-12 độ, ở dưới không lạnh. Nhưng mà so ra ở Ấn Độ là không thấm gì hết. Tại vì bác nói ở lạnh ở đây á, nếu mà về Việt Nam á thì so Việt Nam thì ở đây nó giảm ấm hơn. À, nhưng mà cái nhiệt độ đây Ấn Độ lạnh lắm quý vị. Quý vị biết mỗi năm mùa nóng á, Ấn Độ có thể chết mấy ngàn người, quý vị tưởng tượng. Và mùa lạnh á, có thể chết khoảng 1.000-1.500 người. Tại vì Ấn Độ nói về giai cấp á, bây giờ là Ấn Độ nó phân chia giai cấp quá. Quý vị nhiều khi quý vị đó học trong kinh nói Đức Phật phân, hồi thích thầy Đức Phật, quý vị thấy phân chia giai cấp là 4 giai cấp không? Bà La Môn, Sát Đế Lệ, phải không? Rồi Phệ Xá, rồi Đắc Lợi, Thủ Đà La là giai cấp cuối cùng, phải không? Là 4 giai cấp. Nhưng mà Ấn Độ bây giờ mình thấy chia 3 cấp rõ ràng, 3 giai cấp rõ ràng, là giai cấp cao, giai cấp trung và giai cấp thấp. Giai cấp thấp của Ấn Độ bây giờ cũng giống như giai cấp Thủ Đà La bây giờ, nó khinh khi mà nó đối với giai cấp trên á, coi giai cấp thấp giống như hạ tiện gì, quý vị tội nghiệp lắm. Ban đầu thầy mới qua đó, thầy thấy thầy thương giai cấp thấp lắm. Đến nỗi mà thầy đi xe, thầy đi trên một cái xe rất xa như vậy, nó chở thầy trên một cái dốc, chở thầy thấy tội quá, thầy xuống thầy đẩy. Thì mọi người, mấy thầy đi trước nói, thầy thông lý, thầy đừng có đẩy. Thầy đẩy như vậy là thằng giai cấp thấp nó coi thầy ngang hàng giữa nó. Và cái thứ hai nữa, giai cấp cao nó sẽ khinh thưa thầy, thầy rất khó sống với nó. Quý vị biết tại sao không? Tại vì khi mình xuống mình đẩy như vậy thì nó nghĩ rằng mình ở Việt Nam, mình đã là giai cấp hạ tiện, cho nên qua đây á, mình xuống mình đẩy cho nó đâu có cảm ơn đâu, mà nó còn nộ nạt lại mình giai cấp thấp đấy. Nên tại vì nó vào trong máu nó từ lâu rồi, nó đã vào trong nó, cho nên thành ra không có nào để thế nào thay đổi được đó. Cho nên thành ra tất cả những người, những vị mà ở nước ngoài qua thì nó coi giống như giai cấp cao, tại vì nó nghĩ có tiền, với lại chắc có lẽ là cũng có quyền thế lắm mới được đi như vậy, cho nên thành ra nó rất là kính trọng. Tội lắm. Thầy có chứng kiến một cái cảnh như thế này. Thầy đứng thầy khóc rồi. Thầy tội quá thầy đứng thầy khóc. Tức là một cái cảnh như vậy, một anh Rissa ở bên đó gọi cái xe đạp đó quý vị, chở Rissa. Thì ở bên đó, tức là cái người ngồi thì ngồi đằng trước, còn người chở đó, người mà được ngồi đó, thì ở đằng sau. Thì cái ông mà giai cấp cao, ông chở gỗ mà rất là nặng quý vị. Ông ngồi trên xe, mà cái chú này chở rất mà đường xa, mà chở mồ hôi mồ kê ra đầy người hết, quần áo ướt hết. Mà tới chỗ rồi á, ông trả cho chú này có 5 ruby. Quý vị biết 5 ruby nó rất là nhỏ. Một đô như vậy á, mình như vậy đổi ra được 42 đô Ấn Độ, 42 ruby Ấn Độ. Mà quý vị tưởng tượng có 5 ruby à, 5 ruby mà chở rất xa mồ hôi này kia. Cuối cùng anh này nói chở cho thêm, anh Kiều này thêm nói bữa nay nếu mà vậy thì không có đủ để mà nuôi vợ con. Anh giai cấp cao, anh chụp đang đánh đến nỗi mà máu me. Thấy tàn nhẫn chưa? Thầy thấy thầy rất là nhẫn tâm. Thầy mới tới thầy nói, thầy can ra, thầy hắt anh kia ra, thầy nói không được như vậy. Người ta dù ta nghèo, nhưng mà mình phải thương. Người ta dù, tại vì người ta không có phước ta sanh ở trong giai cấp thấp. Mình được phước mình thanh chi giai cấp cao, tại sao không cho người ta tiền mà lại đánh người ta chảy máu chân, máu đầu như vậy. Quý vị thấy bất nhẫn không? Quá tàn nhẫn. Và không phải một cảnh như vậy mà nhiều cảnh như vậy. Thầy đứng tự nhiên nước mắt thầy nó chảy. Thầy nói trời ơi, vậy thì thấy cuộc đời, cái số phận con người sao mà nó khổ quá gì, quá khổ đó. Cho nên ở xứ Ấn Độ, quý vị biết địa ngục cũng là đó, mà thiên đàng cũng đó. Thì thầy nghĩ ra chính vậy, 10 phương chư Phật mới phát nguyện sanh ở đó để mà độ sanh ở đó. Chứ Đức Phật mà sanh ở Mỹ, sanh ở Việt Nam thì còn gì để nói, quý vị thấy không? Mà hiện nay bây giờ quý vị qua quý vị cũng nhìn thấy cảnh. Còn á, thầy nói cảnh á, những người mà giai cấp chết mà họ chết trên đường á, thầy gặp không biết bao nhiêu trường hợp. Có một lần thầy đi từ ở Bắc Na về Nga Nha, thầy thấy một người đàn bà đó khoảng 50 tuổi, nằm chết ở trên một cái đống rác, không xa lắm, cách đây cũng 1 năm thôi chứ không có xa lắm quý vị, mà thầy chứng kiến rõ ràng, phải không? Đến nỗi mà máu mê trong đầu trong mình á, đến người đàn bà hết bệnh mà không có tiền mua thuốc uống quý vị thấy tội chưa? Mà đến nỗi bệnh nhẹ trở thành bệnh nặng quý vị, tội nghiệp vô cùng. Bệnh nhẹ trở thành bệnh nặng, đến nỗi Tại vì người ta không quan tâm đến. Ở bên đó họ không có sống bằng tình người, quý vị. Không giống như người Việt Nam mình. Cho nên những người nào mà vô số, vô phước lắm mới sang Ấn Độ, mà sang là nhầm giai cấp cao, để giai cấp thấp. Mà thầy nói như vậy, nhưng mà thầy nói như vậy sợ thầy phạm, thầy có tội với Đức Phật. Chứ sợ Đức Phật mà tại sao thầy nói như vậy? Mà thật sự như vậy đó, quý vị. Tại vì sang Ấn Độ mà không biết Đức Phật, họ theo Bà La Môn giáo thì tội nghiệp chứ. Nếu thầy nghĩ nếu mà dân Ấn Độ mà theo Đức Phật, thầy nghĩ không có đến nỗi gì đâu. Đó, cũng có cái đời sống cũng như ai chứ không có đến nỗi. Ở bên đó giai cấp cao nó giàu dễ sợ lắm. Tỷ phú Ấn Độ cũng rất là nhiều, quý vị. Thầy cũng xin thưa quý vị như vậy, chứ không phải không có. Nhưng mà nó giàu nhưng mà nó rất là keo kiệt. Một đồng nó cũng bố thí. Thầy có một lần thầy vô thầy ở trong nhà đó, đến nỗi mà nó keo kiệt. Gia đình nó có 4 chiếc xe, mà chiếc xe mà xe loại Nhật không á, xe mà nhà lầu 4-5 tầng, con cái. Nhưng mà khi mà thầy ở như vậy, một giọt nước nha, một ngày nó cho thầy một xô thôi, đủ một xô thôi để nấu ăn, chứ không có nước mà để nấu được. Nó nói nếu không phải trả tiền thêm. Thấy quý vị, mà cái nhà đó thầy ở một tháng 50 đô chứ phải ít đâu. Cho nên mỗi lần mà hết nước là xuống thăm lên, xuống hoàn nàng, rất là khó. Cho nên thành ra túng quá. Đôi lúc nhiều khi thầy dùng nước để mà xài nấu cơm, còn đồ thầy đi nhờ người khác giặt. Đôi lúc á, quý vị, với thầy cô nói, sao thầy không lý có đem tiền nhiều sang nha, đem gì đồ đi nhặt nước đâu mà nhặt. Có nhiều cái đem đồ qua với thầy với cô khác giặt. Đó. Cho nên thành ra, mà ở bên đó may mắn lắm mới ở được một cái gia đình tốt. Cũng có người tốt chứ không phải không, nhưng mà may mắn lắm mới được cái gia đình tốt, chứ còn là gia đình. Thì quý vị, tại sao là thầy nói bên Ấn Độ địa ngục cũng là đó, thiên đàng cũng là đó, người nghèo cũng là đó, người giàu họ lên xuống thôi, thay đổi nhau thôi. Người giàu đó sống đó, keo kiệt quá đi thì cái phước của họ trong kiếp trước họ giàu, nhưng mà họ hưởng phước hết rồi, mai mốt họ sanh đầu giai cấp hạ tiện. Quý vị hiểu thầy nói không? Sanh vô giai cấp hạ tiện mà họ nghèo cũng như vậy, mà để bị giai cấp cao nữa hành hạ đủ điều, quý vị thấy không? Cho nên thành ra những nhà mà nhà lâu á là toàn là mướn những cái người giai cấp thấp vô để mà chặt đồ nè, lau xe, quét nhà. Mà nếu lỡ một cái giai cấp thấp nào mà nó tới mà nó làm xong nó đi á, là chủ nhà lo lặt đặt cho người á, ra lao ngay chỗ đó liền, sẽ dơ quế trong nhà, quý vị thấy không? Giai cấp thấp mà nó vô nó dặm cái chân trước nhà đó là cho người lấy nước ra lao. Thấy họ phân biệt dễ sợ. Quý vị thấy thời Phật cũng vậy mà bây giờ y như vậy, không có gì khác. Thầy thấy không có gì khác. Cho nên thật ra quý vị, nhiều khi quý vị đọc trong kinh sao thì quý vị qua Ấn Độ quý vị sẽ thấy hết. Y như vậy, không có khác hết. Trong kinh Trường Bộ, Trung Bộ Đức Phật dạy sao thì quý vị qua đó thấy y như vậy, không có gì thay đổi. Đó là nói về phần giai cấp rất là tội nghiệp. Cho nên thầy chứng kiến nhiều cái cảnh mà nước mắt thầy cứ chảy không. Cho nên thành ra đó, cái đời sống của quý thầy quý cô với nó, thầy chỉ nói sơ thôi để quý vị có thể có khái niệm về cái đời sống quý thầy quý cô với nó như thế nào, Việt Nam như thế nào. Đó, rất là tham khổ đó. Nội mà cái khí hậu mà chịu đựng được cái khí hậu mà quý vị thấy giỏi rồi. Quý vị ở đây nóng thì có AC, lạnh thì có heater, bên đó không có. Bên đó nóng phải chịu, lạnh phải chịu, chỉ dùng nước. Tối nhiều khi nóng quá, huynh đệ anh em rủ nhau ra ngoài hiên nằm ngủ. Quý vị thấy phải ra ngoài hiên nằm ngủ cho mát, cho cái không khí trời mát, chứ ở trong nóng quá không ai chịu nổi hết. Tại vì cái nhà bên đó xây phải như bên mình, cái tường của nó dày vậy nè, mà nó còn nứt đó quý vị, nóng chịu không nổi cái sức nóng và cái tường đó, huống chi con người của mình. Rồi tối ngủ ở trong nhà cái hơi nóng nó thổi ra bên ngoài, làm sao mà ngủ được trong nhà. Mà cái quạt máy ở trên trần như vậy nè, đúng không ạ? Nó còn phun cái hơi nóng ra không à, nó quạt thì phun ra hơi nóng, chẳng thà tắt quạt cái quạt hồi là con người nó khô hết. Nên quý vị thấy không? Cho nên thành ra thầy sống, mà thầy sống ở đó được 8 năm như vậy, nhưng mà thầy cảm thấy thầy thích lắm, thích Ấn Độ, mặc dầu khổ vậy thầy thích. Cho nên qua bên đó, qua bên này thầy thưa quý vị, thầy nói thôi đủ rồi, nhưng mà thầy không dám mà giống như là không dám để mà đòi hỏi bất cứ cái gì. Mình thấy đã Ấn Độ rồi, bây giờ qua đây thấy vậy rồi, đòi hỏi cái gì nữa quý vị? Quý vị thấy không? Dỡ tủ lạnh ra thì có đầy đủ trong đồ trong tủ lạnh, muốn ăn cái gì cũng có, phải không? Muốn cái gì Phật tử hợp.
Nhưng mà Ấn Độ đâu có vậy đâu,
phải không?
Cho nên cuộc đời của thầy nó từ thấp mà thầy lên cao vậy nè.
Nhưng mà xin thưa quý vị, người tu khi mà mình hiểu rồi, cái đó không lấy làm mừng đâu quý vị. Cái đó mình nghĩ phước mình, nhưng mà cố gắng tu, càng thọ hưởng chừng nào mình có chừng, nếu không tu. Cho nên thành ra đôi lúc quý thầy, quý cô luôn luôn lúc nào cũng ý thức về vấn đề đó, phải không? Đó, mặc dầu ở xứ sở khổ nhưng mà đôi lúc có tu, nhưng đôi lúc qua đây sướng quá quên cái con đường tu, thầy nghĩ không nên lắm. Thà thầy quay về Ấn Độ còn hơn là ở đây để mà không tu. Thầy nói như vậy. Cho nên ở đây ngày nào thầy tu thì thầy ở để thầy độ sanh, ở đâu cũng tốt hết. Tại ở đâu á, ở đây á thì các chùa đâu có thầy thì cũng càng chứng tăng. Quý thầy đi tới như là theo lời dạy của Đức Phật, nơi nào càng chứng tăng mình tới đó độ. Nhưng quan trọng làm sao giữ cái tâm mình bình thường, dù cho mình nghèo hoặc mình giàu đi nữa, mình giữ cái tâm bình thường, đừng để cho vật chất nó lôi cuốn đó. Thì cái đó nó mới là hay. Chứ còn mà thật sự mình tu mà mình để cho vật chất nó lôi cuốn thì cái đó không hay. Chắc có lẽ nếu mai này nếu quay cuốn chắc thầy đi Ấn Độ liền đó, thầy nói. Nhưng mà thật sự nếu mà không tu bây giờ nó đi đâu cũng vậy thôi quý vị. Quý vị đồng ý thầy không? Không tu bây giờ thầy ở Mỹ cũng vậy mà về Việt Nam cũng vậy. Mình tu thì ở đâu nó cũng an lạc, ở đâu cũng là thiên đường, ở đâu cũng là niết bàn hết. Còn không tu ở đâu cũng là địa ngục hết đó, phải không? Đó. Thì thầy trở lại về Ấn Độ thì vấn đề giai cấp ấy, là quý vị thấy cái điều đó đâu, phải không? Nó rất là, cho nên sau này thầy hy vọng quý vị có đi, khi nào đi thì quý vị nói thầy, mai mốt biết đâu thầy hướng dẫn cho quý vị đi đó. Thì bây giờ nói về cái đời sống tu học của quý thầy quý cô bên đó. Vì thầy bên đó thì hầu như là quý thầy quý cô là ở bên Việt Nam đã tốt nghiệp đại học là cử nhân Phật học đấy. Có nhiều vị tốt nghiệp ở đại học ở ngoài, nhưng mà qua đó hầu như quý thầy quý cô mình học bên ngành Phật học đó quý vị đó. Thì ở bên ở đại học Đại Liên nó có một cái phân kho Phật học đó. Thì xin thưa quý vị là ở bên đó thì Phật giáo của mình bây giờ người Ấn Độ theo rất, cái tỷ lệ theo Phật giáo chỉ có một phẩy mấy phần trăm thôi. Tại vì dân Ấn Độ gần cả tỷ rồi. Hồi xưa thì chỉ có không phẩy mấy thôi, bây giờ lên một phẩy mấy là tốt lắm rồi. Còn cái đạo Ấn giáo như vậy tới 85%, coi như là quốc giáo của Ấn Độ. Kế đó nữa là đạo hồi khoảng 15% đó. Thì còn đạo Sikh nó nhiều đạo lắm đó. Thì trong có đạo Phật, mà đạo Phật của mình á hầu như giai cấp thấp theo không à, không có giai cấp thật cao theo. Quý vị thấy không? Thấy phủ phàng nghe chưa? Giai cấp cao. Tại vì á, quý vị biết tại sao giai cấp nó không kèm theo Phật giáo không? Quý vị có thể trả lời được cho thầy cái câu đó, cái câu đó không? Tại sao? Đúng rồi, cô trả lời rất là chính xác. Tại vì á, đạo Phật á, đạo bình đẳng. Đức Phật ngày khi mà ngài nhận đệ tử, ngài Ubali giai cấp thấp ngài cũng nhận, cũng coi ngang hàng nhau. Người đạo Phật mình ai tu trước là ngồi trên, ai tu sau ngồi dưới, chứ không có phân biệt giai cấp cao giai cấp thấp. Đức Phật nói con người luôn luôn lúc nào cũng có giọt máu cùng đỏ, nước mắt cùng mặn, tại sao mình lại phân chia? Mà bất cứ ai mà theo, ngay cả Phật tử theo đạo Phật thì không có phân chia nữa. Cho nên giai cấp cao đó nó không thèm nghe theo, nó theo sợ nó mất quyền lợi. Quý vị thấy không? Nó khôn chưa? Nó sợ nó mất quyền lợi, mà nó ở giai cấp nó đã ở đạo Ấn giáo đó, Bà La Môn giáo, thì nó có thể đi được giai cấp thấp, nó sung sướng hơn. Còn tại sao giai cấp thấp theo là quý vị cũng rõ, họ quá khổ đi, họ không chịu được dẫn được cái cảnh như vậy. Thì có một năm, có một lần đó, thì ở đây có thầy Nhật Từ, quý vị biết thầy Nhật Từ có tới đây một lần. Thầy Nhật Từ là bạn học của thầy đó, mà thầy có qua Ấn Độ với quý cùng với thầy. Thì thầy Nhật Từ á, có đến phỏng vấn trong một lần khoảng 500.000 giai cấp cùng đinh, tức là giai cấp thấp từ các tiểu bang khác, họ dồn về Delhi để họ quy y một tập thể trong một ngày. Quý vị thấy nghe chưa? Họ từ đến nỗi mà cảnh sát Ấn Độ chặn lại không cho số lượng người, họ đi giống như nước lũ. Mà trong lúc đó thì thầy Nhật Từ có lên để phỏng vấn những người dân Ấn Độ và phỏng vấn những nhà sư Ấn Độ để mà quy y tập thể một số lượng như vậy. Mà cái này á, nó đã trở lại lần thứ hai. Chứ tức là đầu tiên quý vị biết là ngài Ambarkar không? Ambarkar cũng là giai cấp thấp. Mà ngài này là một vị gọi là bên Ấn Độ đó. Mà dân Ấn Độ mà theo Phật giáo tôn ngài giống như vị Phật gì đó, và vị Bồ Tát. Mình thì kêu được Ngài là vị Bồ Tát. Ngài giai cấp thấp nhưng mà Ngài được may mắn là Ngài được những người giàu có cho Ngài đi học. Rồi sau đó Ngài đi học bên Anh và Ngài giảng đạo. Ngài là gọi là soạn cái bộ tư pháp của Ấn Độ, nghe chưa? Mà Ngài là một người Phật tử. Rồi sau này Ngài lập một cái một số giống như là một cái hội của Ngài đó. Lúc đó không có chư tăng. Ngài đứng ra một thầy, Ngài lập một cái hội thì lúc đó là cũng khoảng 500.000 người hoặc là trên 500.000 người theo Ngài để mà quy y. Quy y thì cái lần đầu tiên, nhưng mà thời gian không lâu là Ngài bị ám sát liền. Quý vị, cho nên ở bên đó bất cứ người nào mà đứng lên phục hưng cho Phật giáo, học phục hưng là bị ám sát ngay thôi. Trước sau gì cũng bị chết. Cho nên thành ra bây giờ thấy như vậy đó, chứ thật sự ngay cả quý thầy, có nhiều thầy Việt Nam thấy thương vậy muốn ở Ấn Độ để mà phục hưng. Thầy cứ nói thôi giỏi đó thầy phục hưng. Tôi ở 8 năm rồi mà tôi không dám phục hưng, mà ngay cả dân Ấn Độ đó nó còn chưa dám phục hưng Phật giáo. Tại vì quý vị biết sao không? Khi mình ở đó, dân của nó đang theo Ấn giáo, mình kêu gọi dân nó theo Phật giáo, trước sau nửa đêm mình bị đem đi liền, mất tích hồi nào ai biết. Mà hiện nay Thiên Chúa giáo đang cái đà phát triển Ấn Độ, nhưng mà bị tình trạng như vậy. Thiên Chúa giáo nó có tiền bỏ ra mà, có tiền bỏ ra, ở đâu nó cũng phun tiền ra hết. Nhưng mà ở bên đó thầy đọc nhiều tờ báo, lâu lâu có ông cha bị mất tích, lâu lâu có bà sơ bị mất tích, mà ngay người Ấn Độ đó chứ không phải là người ngoại quốc, là cứ liên tục xảy ra ngoài Ấn giáo. Chứ thật sự họ cực đoan lắm quý vị. Cho nên ở đó mới đúng ra về vấn đề phục hưng Phật giáo không phải là một chuyện đơn giản. Thầy nghĩ chỉ có chư Phật thôi, chứ còn mình chắc làm không nổi đâu quý vị. Chỉ là thầy quý vị biết là người dân Tích Lan đó, chứ là người dân Miến Điện, họ rất là cực. Họ tại vì cái đời sống, cái phong tục của họ cũng giống như Ấn Độ, giống ngoài Việt Nam mình thì giống Trung Quốc, phải không? Thì giống mấy nước, còn mà họ còn làm không được. Họ lại rằng tiếng Ấn giáo nữa mà họ còn làm luôn, chưa được, muốn chi là mình. Cho nên thành ra cái vấn đề đó không phải dễ, khó lắm. Mà người dân Ấn Độ bất cứ một người nào mà đứng lên mà phục hưng là thời gian không lâu là bị ám sát liền. Quý vị thấy ghê gớm chưa? Nó cực đoan vô cùng. Chứ không phải là cái chuyện đó, không phải là chuyện đơn giản đâu. Đôi lúc mình tưởng là đơn giản này, tại sao cái thầy Ấn Độ, cái thầy không chịu kêu phục hưng? Không có. Mình ở đó mình đổ tiền ra, mình kêu gọi để giúp cho dân nghèo của nó, mà bị con nó thù, con nó thù nó ó thì huống chi. Tức là nó nói mình giúp cho dân nó thì nó phải cảm ơn chứ. Quý vị thấy không? Mình giảm được cái trừ mù chữ, giảm được cái sự đói nghèo cho nó, thì nó nghĩ như thế này, nó nghĩ mình lạm dụng. Cho nên thành ra nó, cách đây không lâu thì tất cả các chùa, các nước ở tại Bồ Đề Đạo Tràng là bị tình trạng đó. Trong cái ban, cái hội của tụi Ấn giáo nó họp lại, nó nói là trong vấn đề làm từ thiện, mở trường này kia là có một sự lạm dụng. Cho nên thành ra nó tìm cách để nó phá hội Phật giáo mình, và nó kêu gọi tín đồ của nó như vậy. Nó có nhiều cái mình nghĩ không thể nào hiểu được quý vị. Cái nghiệp, nó đúng ra cái này là cái nghiệp quý vị. Cái nghiệp quá nặng. Cái nghiệp họ quá nặng. Họ không thể nào thấy được cái một cái tia ánh sáng, họ cũng thấy được. Họ luôn lúc nào cũng bị cực đoan, bị tôn giáo ấn, bị cái đạo của họ luôn luôn phủ họ một cái lớp gì đó, họ thấy được. Chết vì đạo không? Giống như Hồi giáo. Cho nên bên đó giữa Ấn giáo với Hồi giáo là đánh nhau liên tục. Có một lần hai tôn giáo đó đánh chết mừng mấy ngàn người như vậy quý vị. Thấy dễ sợ chưa? Đó. Thì quý vị thấy bên đó nó cực đoan lắm. Cho nên thành ra quý Phật tử đây chúng ta được may mắn lắm đấy. Được may mắn mình sanh lên và mình thăng làm người, gặp được Phật Pháp, gặp được những thầy bạn lành, thì quý vị cố gắng tu. Nếu mà quý vị không tu là quý vị có thể là còn hơn những người như vậy lắm đó quý vị. Thì trong kinh có nói đó, khi mình làm thân người đã khó rồi, gặp Phật Pháp đàn khó, lỡ mình không tu, mình đọa xuống địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Mà khi mà đọa xuống dưới rồi, quý vị muốn trở làm kiếp người, quý vị thấy khó. Để thầy ví dụ, giống như một con rùa mồ ở dưới lòng biển, mà cái lòng biển đại dương mênh mông, mà trên biển nó có một cái bọng cây, thấy không? Cứ 100 năm con rùa mồ mới trồi lên để tìm cái bọng cây đó mà chôn vô. Quý vị thấy khó không? Khó vô cùng. Cứ 100 năm
mà con người mà khi mà đọa xuống mà trở lại làm kiếp người đi nữa, nó còn khó hơn cái đó nhiều. Mà lỡ khi mà quý vị ở đó mà quý vị may mắn, quý vị làm người á, quý vị không được làm được người mạnh lành lặn như vậy đâu. Quý vị làm người không có trí tuệ, làm người bị cùi, bị bệnh, bị này bị kia, không có trí tuệ thì làm sao mà quý vị tu được. Quý vị ai nói quý vị cũng nghe, cuối cùng quý vị chạy vô cái con đường tà kiến rồi quý vị cũng đọa lại như thường, quý vị không. Cho nên thầy khuyên tất cả quý Phật tử, một ngày một thời gian mình sống, mình tu được, mình cố gắng, mình ý thức, mình cố gắng, mình tu, tức là cái giáo pháp Phật năm giới, cố gắng giữ năm giới. Căn bản là quý vị giữ năm giới, nếu mà quý vị có thời gian ở đây cùng nhau để mình tu thọ bát quan trai giới, mình phải tiến tu mới được, mình phải đi lên, chứ đừng có bao giờ quý vị thụt lùi. Quý vị thụt lùi sao mà bỏ xuống ba đường dữ, thầy nghĩ là rất là khó vô cùng. Cho nên đó, thầy nhắc nhở quý vị như vậy đó. Đó, thì bây giờ đó, thầy nói về Ấn Độ, bây giờ thầy trở lại về vấn đề nói về tứ động tâm. Nếu mà thầy kể cái đời sống với thầy với cô chắc hết thời gian. À, thì thầy nói về vấn đề tứ động tâm. Thì đầu tiên là thầy nói về Bồ Đề Đạo Tràng. Thì có thể là quý vị biết rằng thầy ở Delhi 2 năm, nhưng mà sau đó cái thời gian còn lại là thầy toàn là ở Bồ Đề Đạo Tràng. Tại vì thầy thích lắm, thầy tạo cảm thấy gần Phật á, thầy thích. Mỗi ngày như vậy thầy được ra Bồ Đề Đạo Tràng như vậy, thầy được ngồi thiền, thầy được lạy Phật, thầy cảm thấy tâm hồn nó rất là an lạc vô cùng. Mà không phải thầy mà tất cả những đoàn hành hương từ các nước mỗi năm như vậy họ về không biết bao nhiêu người, mà mỗi năm như vậy số lượng càng đông như vậy, đông đến nỗi mà Bồ Đề Đạo Tràng không có chỗ mà. Nhưng mà quý vị thấy một cái điều mà rất là lạ lùng, Ấn Độ nếu là nói về cái vấn đề nội tâm á, nói về vấn đề màu nhiệm á, thì không thể nào mình quên được, mình không thể nào mình không đề cập được, nó rất là hay quý vị. Bây giờ quý vị tới một lần, nhưng mà quý vị tới lần thứ nhất quý vị không thích đâu, nhưng mà quý vị tới lần thứ hai bảo là quý vị thích liền. Là tại sao? Bây giờ thầy nói ví dụ, bây giờ trong Bồ Đề Đạo Tràng ở bên trong á, nó giống như một cái cõi thiên đường vậy đó, niết bàn vô, nó yên tĩnh vô cùng. Là tại vì nhờ cái lực của chư Phật, Đức Phật, mặc dù ngài nhập diệt 2500 trên 2500 mấy năm rồi, nhưng mà mình đó, mình tới đó mình vẫn hưởng được cái hương vị của ngài. Nó lạ lùng. Khi mình tới mình đảnh lễ ngay Bồ Đề Đạo Tràng rồi, mình cảm thấy nó có một cái lực hút nó rất là mạnh. Mà thầy xin nói rõ quý vị, có chứ phải không? Tại ngay cái chỗ mà Đức Phật ngài thành đạo, ở đó nó ta gọi là Kim Cang Tòa. Kim Cang tức là một cái chỗ đó, nó có cái chất giống như cái kim cang. Kim cang thì nó ở thế gian này đâu có gì mà bền, đâu có gì mà chắc chắn mà kim cang, phải không? Không, thì người ta quý ở đó giống như kim cang vậy. Thì tất cả mọi nơi á, tại sao Đức Phật ngài tới đó, ngài thành đạo, mà ngài không ngồi thiền ở ngay chỗ khác mà ngài đến đó ngài thành đạo? Quý vị cũng phải đặt câu hỏi, phải nên hiểu. Ngài đã đến hai nơi rồi, hai cái vùng núi ngài ngồi, nhưng mà khi mà ngài ngồi á, cái chỗ đó nó rung động, nó rung. Cái đây là lời của ngài Hiền Trang ngài kể lại. Tại vì cái lực của Đức Phật nó quá mạnh, mà ngài ngồi ngay chỗ đó thì nó không đủ, nó không tương xứng như cái lực của ngài. Cho nên khi mà ngài ngồi như vậy rung động đến nỗi mà mấy ông thần ấy, thần ở đó không chịu nổi, mấy ông mới hiện lên bạch Thế Tôn, xin Thế Tôn đừng có mà nghĩ là xin Thế Tôn đừng có thành đạo trong chỗ này, đừng có tu này, chúng con không chịu nổi. Nó rung núi mà nó rung như vậy đó. Thì lần thứ ba ngài mới tìm được ngay chỗ Bồ Đề Đạo Tràng hiện nay. Cái chỗ đó nó rất là mạnh, bất cứ người nào dù cho ngồi đạo dù là tới đó là bị cái lực đó, cái lực đó. Cho nên thành ra tại sao có một số người, ngay cả hòa thượng nhà mình, hòa thượng Tinh Hà, hòa thượng tới đó, hòa thượng có nói thầy khi mà con đi Mỹ con nên, và tất cả những người mà khi họ có tâm niệm gì họ tới đó họ quỳ lại là họ được đạt được như ý nguyện liền. Và không những vậy mà họ về họ càng cố gắng tu trong cái cuộc sống của họ nữa. Nó hay lắm quý vị, không thể nhiều hay. Nhiều khi thầy nói bằng lời chứ thầy không diễn đạt được nó đâu. Cái này không thể nào diễn tả bằng lời, vì chỉ diễn tả bằng cái cảm nhận của mỗi quý vị thôi, một cảm nhận được mọi người thôi, phải có duyên với Phật tới đó để mình cảm nhận được thôi. Chứ thật sự thầy nói thầy cũng diễn tả hết được cái ý đó như vậy đó. Cho nên thầy thích vô cùng, càng ở càng thích vô cùng đó. Cho nên mỗi năm như vậy hàng ngàn người như vậy tới đó. Thì bây giờ khi mà nói Bồ Đề Đạo Tràng đó, thì thì thầy cũng nói về cái thầy nếu mà bữa nay thầy nói không hết thì có lẽ là qua ngày mai thầy sẽ nói hết, thầy sẽ nói thêm nữa ha, chứ cái đề tài này thầy nghĩ là nó dài mà thầy nói đủ, chứ thầy nói mà vắn tắt quá thì thật sự quý vị nghe không có đủ ý. Đó, thì có thể là thầy nói hôm nay, rồi ngày mai thầy nói tiếp, rồi ngày mai thầy chuẩn bị một cái bài pháp nói tiếp ha, mà thầy nói nhiều pháp, thầy càng nói càng nhiều càng tốt hơn quý vị. Quý vị xin thích nghe không ạ? Đó, thì bây giờ đó thì nói về Gaya. Gaya đó, Bồ Đề Đạo Tràng bây giờ ở đó thì ta gọi là một cái, chỉ có một cái xã thôi. Mà trước đây á, ở đó không ai để ý tới, nó bị hoang tàn, nghĩa là mọi người không có để ý tới, dùng đó giống như là dùng hẻo lắm đó. Nhưng mà sau này á, thì được các nhà khảo cổ họ tới họ khai quật lên, là sau này được những quốc tế đó, giống như bây giờ có hội UNESCO họ bỏ tiền vào, và những người hành hương tới đó thì bữa nay ở đó từ từ trở thành một cái chỗ sầm uất trở lại, là có khách sạn, có những cái tiệm đồ này kia trở lại, chứ hồi xưa thì không có như vậy. Cách đó, thầy qua đó thầy ở năm 1999, tại năm 1999 là thầy đã tốt nghiệp học rồi, xong cái MA của thầy, cao học của thầy á, thầy xuống dưới thì ở đó quý vị cướp bóc dễ sợ. Thì cái dùng mà bộ đồ rượu đàn, cái đó dùng bi ha, để thầy nói đây để quý vị đừng có sợ nha. Tức là nhiều khi thầy nói cái quý vị sợ, mai mốt quý vị không dám đi là thầy cũng có tội. Không sao, hồi xưa thầy kể đây cách đây 3-4 năm trước, chứ bây giờ thì hết rồi. Thì lúc mà thầy ở cách 3-4 năm trước thì thầy ở đó, thì thầy, quý vị biết, ngày nào cũng có nghe tin dữ hết nha, cướp đầy. Đến nỗi, tại vì quý vị biết sao, nghèo quá. Cái tiểu bang Biha là cái một tiểu bang dân số đông nhất, một cái tiểu bang dân số đông nhất, và một cái tiểu bang nghèo nhất, và một cái tiểu bang cướp bóc nhiều nhất. Cái gì cũng nhất hết quý vị, cái gì cũng nhất, mà dính vô ngay chỗ mà nơi Đức Phật nữa chứ. Nơi Đức Phật thành đạo, và nơi núi Linh Thú quý vị cũng biết, cũng nằm trong Biha, phải không? Tỳ Xá Ly cũng nằm trong Biha, quý vị thấy không? Đó, thì là bây giờ người dân lại là nghèo nhất, quý vị biết không? Thấy tội nghiệp họ, tại vì họ không chịu tu, họ không chịu làm phước. Cho nên thật ra quý vị qua bên đó, những cái cảnh đầu tiên mà đập vào mắt vô quý vị, vào mắt quý vị là quý vị thấy cái gì không? Ăn xin quý vị đi hả quý vị, mà cho một đồng thôi, nó vô quý vị có thể quý vị đi không được. Nhất là hai nơi, chỗ mà nàng Xu Già Ta đó gian sửa, với lại chỗ khổ hành lâm, Đức Phật tu 6 năm khổ hành. Cái làng, hai cái làng đó coi như là nghèo nhất, mà nó lộn xộn nhất. Quý vị vô trong đó chỉ cần quý vị thảy một đồng ra thôi là quý vị đi không được. Nhưng mà bây giờ đỡ rồi, tại vì thầy đi nhiều đó, thầy kinh nghiệm. Quý vị cứ tưởng tượng một thập tích thánh tích như vậy, thầy đi 30 lần, thầy có phước duyên chưa? Tại vì khi mà thầy học xong á, thầy chưa có đủ duyên đi nước ngoài, chưa có đủ duyên để đi Hoằng Dương Chánh Pháp. Thầy ở đó, tại vì thầy còn ông sư phụ ở nhà bệnh nặng lắm, thì thầy nghĩ rằng thầy muốn tri ân sư phụ của thầy, thầy của thầy. Thầy nói trong thời gian con thì ở Ấn Độ không có tiền để giúp cho thầy, thì con chỉ có một cái nguyện thôi. Con trong thời gian con ở đây, bất cứ người nào mà cần sự giúp đỡ của con, dù cho một người, con cũng xin phát nguyện để dẫn người đó đi thăm tứ đồng tâm, thánh tích tứ đồng tâm đó, để đem cái công đức này để hồi hướng cho sư phụ bất bình. Thì thầy có chỉ có một cái nguyện đó thôi đó. Cho nên thành ra từ đó về sau á, nhiều người nghe thầy, hai người cũng nhờ thầy đi, mà một người cũng nhờ thầy đi, ba người cũng nhờ thầy đi, cuối cùng thầy đi hoài, đi đến nơi mà ngay chỗ làng Xu Già Ta của anh Lâm, ai cũng biết mặt thầy, mấy đứa nít nó biết luôn. Bây giờ quý vị qua bên đó hỏi thầy thông lý đi đâu cũng nghe thầy thông lý hết. Lúc thầy trở thành, thầy không muốn nổi tiếng mà trở thành nổi tiếng ở đó luôn đó. Các chùa đều biết, các người dân Ấn Độ đều biết thầy đi quá. Tại vì thầy là một trong những tăng ni mà học Ấn Độ, thầy là người duy nhất ở xứ Phật thôi. Tại thầy thích, thầy học xong thầy thích, sau đó thầy làm tiến sĩ, thầy về trường gần đó, trường màu xưa là hòa thượng Chứ Trên á, hòa thượng học trường đó, bây giờ thầy cũng dạy học trường đó. Trường đó không có nổi tiếng quý vị, không có nổi tiếng giống như trường Đại Ly, nhưng mà thầy lại có cái suy nghĩ khác. Tại sao thầy cứ chọn trường đó thầy học? Thầy nói thầy học Phật chứ bộ thầy học thầy làm cái gì đâu mà phải chọn trường nổi tiếng dữ vậy. học tu chứ đâu phải học để mà khoe khoang, để mà lấy danh tiếng đâu mà mình học kia mà. Ở người đời người ta cần học cái trường nổi tiếng để sau này người ta lấy cái bằng cấp để ta làm việc, còn mình người tu học, nó quan trọng là cái tu, cái ứng dụng trong cuộc sống mình, rồi để mình nghiên cứu thêm thôi. Tiến sĩ là tức là để mình nghiên cứu, ở nhà mình viết bài như vậy thôi đó. Cho nên cuối cùng thầy chọn ở đó, mà ở đó gần Phật thầy thích, mỗi ngày cứ ra qua lại Phật thầy thích, cho nên thành ra thầy là ở bên đó thầy làm rất là nhiều Phật sự. Tức là một mặt thầy hướng dẫn quý Phật tử đi thăm tứ đồng tâm theo cái lời nguyện của thầy, và một mặt thầy làm từ thiện, thầy làm từ thiện rất là nhiều. Tức là những gì nơi nào nghèo khổ này kia những em đó thì thầy quen, nếu mà thầy quen ai đó thầy email hoặc là thầy internet đó, đó thì người ta gửi. Cho nên quý vị có thể mở trong cái tờ báo internet là phật tử việt nam.org thì trong đó có một bài của thầy là những tấm lòng vàng. Và sau khi thầy làm những cái công việc đó thì thầy ca ngợi những cái tấm gương mà biết hy sinh và ở đó để mà phụng sự cho chúng sanh. Thầy viết một cái câu chuyện đó, thì ở quý vị mở cái trang mà gọi là từ thiện xã hội thì quý vị thấy cái bài của thầy. Rồi ngoài ra thầy còn có một cái chương mục làm ở cái trang đó có đề là gửi cho tăng ni tu học Ấn Độ. Thầy là người đứng ra để mà nhờ quý Phật tử bên đây gửi cho thầy để mà thầy lấy tiền đó thì gửi cho tăng ni bên đó. Nhưng mà bây giờ thầy qua đây thôi, thầy không có làm nữa đó. Thầy ở đó thầy làm, thầy nghĩ rằng tại sao thầy phải làm. Mình ở đây, ngày nào mình sống ở đây thì mình làm lợi ích cho chúng sanh ở đó, dù cho ở đâu cũng vậy. Bây giờ thầy qua Mỹ, thầy cố gắng làm sao thầy có duyên với bên đây, tiếp xúc với người Việt Nam mình, mình làm sao đem lại lợi ích cho tất cả những người. Cái thời gian mình sống đâu có bao lâu đâu quý vị, cái vô thường nó đến mình đâu có biết hồi nào. Cho nên ngày nào mình còn sống được, mình còn khỏe được thì mình cố gắng mình làm cái việc thiện. Khi mà mình suy nghĩ, chỉ cần một cái suy nghĩ mình thiện vậy là cũng tốt rồi. Chỉ một cái nụ cười mình cảm thông đối với những hoàn cảnh không may thì cũng cái đó cũng là tốt rồi. Quý vị có đồng ý như thầy không? Đó, thì quý vị phải nên như vậy. Dù mình, cái khả năng mình đến đâu thì mình làm đến đó thôi, thấy không? Đó, cho nên thầy cũng khuyên như vậy. Thì trở lại về cái Bồ Đề Đậu Tràng, thì Gaya, từ cái Bồ Đề Đậu Tràng mà đến Gaya thì cách khoảng 15 cây số. Mà quý vị thấy sau này quý vị qua bên đó, quý vị không có xứ sở nào mà dơ bằng xứ sở Ấn Độ hết, nó dơ vô cùng. Quý vị qua bên đó là quý vị phải thấy, lấy tay á, phải bịt miệng, lúc nào phải bịt cái miệng, hoặc là dùng cái miếng vải quý vị phải che, mất vệ sinh vô cùng. Đi đâu cũng thấy một cái đống rác tự như vậy à, để giữa đường như vậy, cái đường cái người ta chạy cái đống rác, họ quăng rác tứ tung. Rồi á, cái nước mà nước dơ đó, ngay chỗ nhà thì ở á, họ không có lấy gì họ đậy lại, họ cứ để vậy đó, nó hôi ta chịu không nổi luôn. Nhưng mà thầy quen rồi, ở đó cái mùi tự nhiên thầy quen quá. Không ở ở đâu, nếu mà như vậy không ở ở đâu thì bây giờ mình tùy thuận chứ, người ta ở được thì mình ở được, nhưng mà mình vệ sinh thôi, cố gắng mình tạo cái nơi mình ở nó có một sự sạch sẽ một chút. Chứ bây giờ chẳng lẽ bây giờ thấy dơ mình chạy ra mình nói đâu có được, người ta đâu có chịu nghe. Mà nếu bỏ tiền ra để làm, tiền đâu mà làm, quý vị thấy không? Cho nên là phải tùy thuận, phải ráng thôi. Không chịu nổi cũng phải ráng thôi, quý vị thấy không? Nhưng mà lỡ quý vị có qua đó sống, quý vị cũng phải vậy thôi, phải không? Đó. Cho nên thật ra thầy nói với tất cả quý vị là quý vị khi mà thầy kể như vậy, quý vị cố gắng quý vị tu. À, quý vị cố gắng quý vị tu, nhìn như vậy quý vị tu, thì từ ngay chỗ Bồ Đề Đạo Tràng, à, từ Bồ Đề Đạo Tràng cho đến Gaya, mà Bồ Đề Đạo Tràng yên tĩnh bao nhiêu thì quý vị ra Gaya đó, cái đó gọi là một cái tiếng Anh gọi là district, cái quận đó, nó phức tạp bao nhiêu quý vị không thể tưởng được. Nó cách có 15 cây số thôi, cướp bóc đủ thứ chuyện hết. Quý vị thấy thật linh thiêng không? Ở và ngay cả gần ở trong Bồ Đề Tràng mình vô, nghĩa là nó cách nhau cái cổng thôi, quý vị vô trong là thấy tâm hồn nó thoải mái yên tĩnh. Nhưng mà ra ngoài quý vị không chịu nổi, những người ăn xin họ ngồi đây dơ giấy bẩn thỉu đến nỗi quý vị thấy, thầy nói thiệt, địa ngục đông thấy chứ thầy thấy địa ngục là đó. Có một ông già, ông nghèo đến nỗi mà cơm người ta phát đi, mà ở bên Mỹ cơm đồ phát mình thấy còn sạch nha, chứ Ấn Độ nó ở dơ quá, mà nó phát cơm là vùi bu kiến đậu. mà ông lụm lại, ông lấy tay ông bóc, trong đó các đồ bất mãn, không ăn cái gì, quý vị không ăn cái gì, phải chịu thôi quý vị ơi. Rồi có một ông già đó, thầy thấy chết ngay tại Bồ Đề Đạo Tràng luôn, nằm chết thầy thấy rõ ràng, Phật đó ở ngoài là địa ngục đó. Thầy thấy ông già ông nằm mấy ngày rồi mà thầy không biết, phải thầy biết á thì thầy có thể mình giúp ổng được cái gì giúp. Nghèo quá không có tiền, chỉ có bệnh sơ sơ thôi, nằm ngay trường học, tại vì thầy không chú ý. Cái ngày sau thầy ra thầy thấy đại điện tiểu điện này nằm ở đó luôn. Tối thầy mới hỏi mấy người, nói thôi thầy đừng có tới, tới bị lây, mà sợ lây thiệt, nói chứ thương thương chứ đâu có dám gần, phải không? Không phải đó, nhưng mà thầy ở xa thầy cứ niệm Phật, tụng bài. Đó, niệm Phật làm sao? Qua bữa sau thầy hỏi có thuốc men không này kia, thì quý vị không ai trả lời hết. Thì thầy đinh ninh là bữa sau thầy ra thầy cho thuốc, thầy cũng hối hận việc đó chưa kịp. Qua bữa sau thấy ông già tắt thở đi, nằm trên cái đống mà gọi là đống phân đấy, đại tiện tiểu tiện đó, chết luôn. Đầu vài ngày sau người cảnh sát Ấn Độ qua chở đi, ngay tại Bồ Đề Đạo Tràng chứng mắt rõ ràng. Quý vị thấy không? Ghê, nghĩa là không thể nào hiểu được. Cho nên ở ngoài nó phức tạp nha, nhưng mà vô trong nó thấy một cái cảnh rất là bình yên. Thì để thầy nói sơ về cái Bồ Đề Đạo Tràng đó, thì theo như tiến sĩ học á, DG Agi, thấy không? Thì vào năm 259 đây là, ha, thì ông tiến sĩ đó ông xác nhận vào năm 259, thì theo như sử liệu cái người tiến sĩ này là ông này là tiến sĩ sử học, ông viết lại thì ông xác định rằng vào năm 259 đây là trước đây là, thì vua A Dược Vương, một vị vua mà vĩ đại nhất Ấn Độ đến đó, và khi mà một lần đầu tiên đến đó là đầu tiên thì ông đến đó với cái tâm gọi là hồi xưa thì ông là một cái ông đặc vị đại đế hả, là giết người không gớm tay. Nhưng mà sau một lần đó đi tới đó rồi đó, cái cây bồ đề mà ông chặt, ông phá, nhưng mà sau đó tự nhiên ông phá hết, ông chặt cây này thì cây khác nó lên, nó nhiều màu. Sau đó ông tin luôn, ông phủ phục, ông lại cây, rồi từ đó ông trở thành một cái vị vua gọi là hộ pháp rất đắc lực. Đến nỗi mà ở tất cả tứ đồng tâm, tất cả những cái thánh tích Ấn Độ đi đâu, vị vua này cũng tới xây chùa, xây tháp hết. Mà có lẽ ngày hôm nay mình xác định ở nơi đó là tứ đồng tâm, ở nơi đó là lắm tiền đi, ở đây là Bồ Đề Đạo Tràng, là nhờ cái công của ông Vua A Dục, nhờ những cái tháp, những cái trụ đá đó mình mới xác định. Chứ thật sự thời gian quá lâu rồi, làm sao mình xác định được ở nơi đó là Đức Phật thành đạo, nơi đó Đức Phật nhập Niết Bàn, nhờ cái trụ đá Vua A Dục thôi. Và ở đó chính ngay cái Bồ Đề Đạo Tràng á, là đầu tiên Vua A Dục tới nó xây một cái chùa, thì cái gọi là cái tháp nhỏ thôi chứ không có lớn lắm, cái tháp. Và trước cái tháp của ông á là sao, là một cái cây bồ đề, mà cây bồ đề hiện tại ở Bồ Đề Đạo Tràng á là nó thuộc về cây cháo trắc chắc rồi, nó không biết bao nhiêu cây rồi. Tại vì á hồi thời đó mỗi vị vua lên là cứ chặt những vị vua mà không có cái thiện cảm đối với Phật giáo. Ngay cả người vợ của Vua A Dục thấy chồng mình như vậy, luôn lúc nào cũng tới cũng săn sóc cây, bà ganh tị, mà ganh tị vì cái cây. Nửa đêm bà cho quân tới chặt đến nỗi mà chặt đứng góc luôn, chặt đến nỗi mà đổ, nghĩa là đường mà nóng đổ xuống cho cây khỏi lên nữa. Mà lạ thay, càng đổ nó càng lên, cây càng lên, hãy chết cây này thì cây khác mọc lên. Quý vị thấy linh thiêng chưa? Chết cây này là cây khác mọc lên, chết cây này cây khác mọc lên đó. Hiện nay mà cây ở bên cây bồ đề ở bên Bồ Đạo Tràng thì cây đó là cây đó xuất xứ từ một cái cây ở Tích Lan. Là tại sao mà thầy nói như vậy, là tại vì á lúc mà Vua A Dục đó mới xa hai người con, phải không, qua đem cái Phật giáo Nam Phương á để qua Ấn Độ để truyền giáo bên đó, quên, qua Tích Lan để truyền giáo, thì đồng thời ông đem một cái cây, chiếc cái nhánh của cây bồ đề chính tại Bồ Đề Đạo Tràng qua đó trồng. Nhưng mà sau này cái thời của ngài Hiền Trang đó quý vị đó, thì ngài Hiền Trang đó, thì ngài có viết ở trong sử, thầy ngài ngài nói đó, cái cây bị gió
gió làm gãy cái cây đó. Thì sau đó, người ta mới bứng chiếc cái nhánh cây từ Tết Lan để qua mà dòng, thì cây đó là cây hiện tại bây giờ. Nhưng mà có một số thí lại nói cái cây đó là của ông, nhà khảo cổ học người Anh, ông Cunningham. Ông đó cũng là một, hồi xưa đó, cách đây cũng trên 50 năm đó, thì Ấn Độ bị người Anh đô hộ. Thì ông đó thì ông cũng làm một cái chức gì ở trong cái chính quyền á. Cho nên thành ra, nhưng mà khi mà ông tới, ông khai thác, ông khám phá đó, những cái thánh tích là hướng tâm về Phật giáo đi. Cho nên bây giờ những cái sử liệu mà để lại là cái ông Kinh Hâm, một người Anh, ông đó rất là có công, là người Anh. Cho nên người ta nói ông đó là cái người, phải không, mà có công coi như là bứng cái cây Bồ Đề mà về trồng ở Bồ Đề Đạo Tràng, thì nó có 2-3 thiết lực đó. Đó, cho nên thành ra, nhưng mà một hai thiết thì cái đó nó quan trọng, cái đó nó đứng về phần về cái mặt sử học, phải không? Đó, nhưng mà quan trọng làm sao mà cây Bồ Đề bây giờ nó rất là linh thiêng màu nhiệm quý vị. Mà rất tiếc là bây giờ những nhà mà gọi là những nhà về sinh vật học đó, thì họ coi cái đó nó úng ở gốc rồi, nó úng ở gốc. Cho nên bây giờ người ta, những nhà khảo cổ á, sinh vật người ta bảo vệ cái đó vô cùng. Hồi xưa là quý vị có thể là vô tại gốc cây để mà ôm cái tay cái cây để mà mình đảnh lễ, mình hôn cái cây đó. Nhưng bữa nay người ta rào lại, mà ở trước cái cây nó có một cái kim can tòa, vô đó để mình đụng cái đầu xuống kim can tòa ha. Đó, kim can tòa mình nơi Đức Phật ngồi đó. Nhưng mà bây giờ tự nhiên nhiều người vô trong đó rồi hôn đắc cái trong đó, rồi làm cái đến nỗi mà làm cây nó chết luôn. Cứ mỗi người vô cứ đổ sữa đó quý vị, đổ sữa, cuối cùng bây giờ làm uống cái cây, nó sữa nó ngấm vô đó, lâu ngày quá nó uống cái cây. Cho nên thành ra bây giờ các nhà sinh vật học người ta rất là bảo vệ cái cây Bồ Đề đó, bảo vệ sợ chết. Mà cái cây đó thì thầy thấy, lúc mà thầy đi thầy thấy nó rất là tốt chứ chưa đến nỗi. Nhưng mà những nhà mà sinh vật học thì người ta rằng chúng mình đâu có rằng, phải không? Người ta đo cái gì đó người ta biết chứ mình không có rằng. Thì chính cái cây đó linh thiêng đó quý vị. Tất cả những người mà đi hành hương tới đó luôn luôn lúc nào cũng ngồi thiền ở dưới cây Bồ Đề đó. Mà khi ngồi thiền lạ lùng thay, ngồi tâm an lạc vô cùng. Mà bất cứ người Phật tử nào, ngay cả ngồi đạo, khi mà họ có một cái cú sốc gì trong cuộc đời của họ mà họ không sợ được, mà thầy đã từng nghe, ngay cả một người tín đồ của Ấn giáo, và ngay cả Hồi giáo cũng vậy, Ấn giáo thì nhiều người lắm. Thầy đang ngồi thiền như vậy, tự nhiên cái bà đó bà vô cái cây Bồ Đề mà tượng Phật đó, bà than thở với Phật cũng khoảng là 2 tiếng đồng hồ, khóc xong rồi than rồi khóc, mà nói bằng tiếng Ấn giáo không à, mà thầy hiểu được. Thầy tại thầy biết ít thôi chứ thầy biết nhiều đó, thầy hiểu được, tội lắm. Rồi có hàng ngàn người, những người mà làm ăn có cũng tới cũng đảnh lễ Phật, những người giàu có, nhưng mà những người mà bị không may cũng tới xin xỏ Phật, cũng tới than thở Phật biết bao nhiêu người đó như vậy đó. Cho nên là nó quý vị thấy linh thiêng. Cho nên khi mà thầy xuống tới đó, thầy ngồi thiền dưới đó, thầy thấy tâm thầy nó an lạc vô cùng, thích lắm. Và tất cả mọi người quý vị thấy qua ngay cái cảnh cây Bồ Đề Đạo Tràng, ở trong Bồ Đề Đạo Tràng thấy là cảnh tu không quý vị? Ở ngoài phức tạp nhưng mà vô trong toàn là thấy ai cũng tu hết. Quý vị qua chọc bên đây quý vị lại phạt cái quý vị thân mệt, phải không? Nhiều khi, nhưng mà bên đó mấy sư đó, mấy sư Tây Tạng, một ngày người ta lại có thể trên 1000 lại. Có nhiều vị đi tam bộ nhất bán, tức là đi 3 bước lại 1 lại xung quanh đó. Ta lại như vậy thì ở đó như thế này, những vị mà Tây Tạng đó, những vị Lạt Ma nói ở đó lại 1 lạy thì bằng ở này mình lại tới 1000 lạy. Thì họ nói như vậy tại vì đó có nhiều vị thánh lắm vậy, mặc dầu không còn Phật nhưng mà các vị thánh ở đó rất là nhiều. Cho nên thành ra cái tâm niệm của mình khi mình khởi ra thì được các ngài chứng minh. Cho nên thành ra khi mà mình lại như vậy đó thì được các ngài chứng minh đó như vậy đó. Cho nên hầu như tất cả những người Phật tử ở các nước khi mà tới đó đều phải đảnh lễ lạy ở đó hết, lại ở Bồ Đề Đạo Tràng hết quý vị đó. Cho nên thành ra thầy ấy, thì thầy ngồi thiền và đồng thời ngồi thiền thầy cũng tụng kinh, thầy cũng lại ở đó suốt như vậy đó, mà thầy cảm thấy cái tâm nó rất là an vui đó. Rồi bây giờ thầy nói còn bây giờ thì cái tháp đó, thì cái tháp mà tôi gọi là cái tháp đại giác,
cái tháp này cái ngôi mà đền á, cái đền đầu tiên mà vua A Dục xây dựng á, thì vào năm 250 trước Tây lịch. Để quý vị nắm được cái sau này quý vị có đi phật tích á, quý vị ai có nói quý vị nắm sơ lược được cái đó hai năm á. Mà bây giờ hiện tại cái tháp đó, cái tháp Bồ Đề Đạo Tràng được UNESCO công nhận là di sản của thế giới. Thì vào năm 2000 đó, ở đó có một tổ chức về vấn đề tôn giáo, về tâm linh, chắc là quý vị nghe ở đó, nghĩa là tức là chính phủ Ấn Độ họ bỏ tiền ra để họ mời tất cả các nước, trong đó có nước Việt Nam, và có phật tử ấy hải ngoại ở Mỹ mình có qua tham dự cái buổi lễ đó rất là đông. Mà những cái chi phí máy bay này kia là do chính phủ Ấn Độ họ bỏ tiền ra, là họ quảng cáo về vấn đề du lịch tâm linh đó. Và hiện tại ở đó nó có một cái sân bay thì không lớn lắm, bây giờ người ta xây dựng thì nghe đâu đến 2000 lẻ mấy đó thì bắt đầu cho, thì người ta xây. Mà ở đó thì có thể thì nhiều khi mình đi từ đây trực tiếp qua Gaza cũng được, đến Thái Lan, từ Thái Lan qua Gaza cũng được. Thì ở tại thì cách Bồ Đề Đạo Tràng thì khoảng 10 mấy cây số thôi, chứ không cần mình đến một cái thành phố khác nữa đó. Thì hiện tại thì ở đó họ đang từ từ phát triển, đường xá họ cũng làm lại, thấy không? Thì cái ngôi tháp mà hiện tại đó, ngôi tháp đó, quý vị thấy hình cái khung hình của ngôi tháp đó chưa? Bồ Đề Đạo Tràng á, nó có một cái chớp rất là cao. Mà cái ngôi tháp đó không phải là ngôi tháp của vua A Dục. Ngôi tháp đó là sau này, nhưng mà người ta không rõ là vị vua nào xây. Người ta cũng không rõ đó là Phật tử hay là vua xây. Mà người ta cũng không rõ là cái tháp đó nó xây dựng trong cái thời gian nào đó. Thật sự các nhà khoa học người ta tranh cãi với nhau. Người thì cho là xây dựng năm này, người thì cho xây dựng năm này. Ví dụ như ông nhà khảo cổ học người Anh á, thì ông cho cái tháp đó xây dựng trước hoặc sau thế kỷ thứ 1 trước công nguyên. Nhưng mà những người khác á, thì cho rằng á, cái tháp đó xây dựng vào thế kỷ thứ 7. Là tại sao quý vị? Tại vì á, giữa thế kỷ thứ 5. Là tại vì á, ngài Hiền Trang ngài xác định lại, khi ngài qua bên đó, cái trong cái thời gian ngài Hiền Trang ngài qua thì cái tháp đã có rồi. Nhưng mà cái thời gian mà ngài phát hiện qua thì cái tháp chưa có. Cái cảnh đó nó còn là bị chôn vùi dưới cái lòng đất, bị nói là không có ai quan tâm đến. Thì ngài phát hiện qua đó vào thế kỷ thứ 5. Và đến thế kỷ thứ 7 thì ngài Hiền Trang qua lại, thì người ta chỉ tin rằng vào thế kỷ thứ 6. Quý vị hiểu ý thầy nói không? Tức là ngài Hiền phát hiện qua thì cái tháp đó chưa xây, nhưng mà ngài Hiền Trang qua thì cái tháp đó đã có rồi, thì nó nằm trong thế kỷ thứ 6 đó. Còn cái tháp đó được vua hoặc dân hoặc Phật tử xây thì người ta chưa rõ. Nhưng mà có những người họ cho rằng cái tháp đó là do các vị vua xây dựng, và sau đó cũng nhờ Phật tử đó, thì Phật tử cái thời sau này thì họ rất là mạnh đó. Cho nên thành ra sau Đức Phật 100-200 năm, Phật giáo Ấn Độ gọi là rất là mạnh. Quý vị chưa đi qua Ấn Độ, chưa đi xuống miền Nam Ấn đâu, xuống miền Nam Ấn quý vị thấy những cái hang động nó rất là khổng lồ, rất là lớn. Chắc lẽ bữa nay thầy chỉ nói về Bồ Đề Đạo Tràng thôi, phải không? Nói Bồ Đề Đạo Tràng để thầy kết thúc nhưng mà thầy sẽ nói hết Bồ Đề Đạo Tràng rồi, tại vì thầy sợ quý vị cũng tối rồi đó. Thì quý vị thấy là về miền Nam Ấn á, thầy có đi Nam Ấn 3 lần rồi. Quý vị vô cái Nam Ấn á, những cái hang động á, những cái núi mà to khổng lồ như vậy á, là những vị họ đục vô núi, đục bằng đẻo thôi, chứ không có máy như mình, đục bằng đẻo, đục bằng tay thôi, mà làm những cái nhà bằng cái này còn lớn hơn cái nhà này nữa, đục vô. Mà ở trong cái núi như vậy họ tạo những cái tượng Phật rất là khổng lồ, tượng Phật lớn lắm, tượng Phật khổng lồ ở trong cái bức tường như vậy. Vậy hả? Rồi thầy sẽ cố gắng nói luôn hết. Ý là bác sĩ nói cho thầy hết tứ động tâm. Quý vị còn có sức nghe không ạ? Khi nào quý vị mệt quý vị nói thầy ha. Đó thì tại vì thầy cố gắng thầy nói để mai mốt thầy lâu thầy mới tới mà, để nói cho quý vị biết, để khái niệm về cái tứ động tâm đó. Thì sau này quý vị qua bệnh đó thì quý vị thấy, mà mình nhìn những cái điêu khắc đó thôi là quý vị cảm thấy rằng hồi thời trước Phật giáo thịnh biết là bao nhiêu. Chứ không phải là Đức Phật ra đời rồi Đức Phật giáo hóa cái thời đó. Cái thời đó gọi là thời tượng pháp thôi. Tượng pháp, chánh pháp rồi đến mạt pháp. Tượng pháp là cái thời mà Đức Phật ra đời. Rồi hoàng thì Đức Phật chỉ có hoàng dương chánh pháp trong cái vùng Biha thôi, có tiểu bang một cái vùng nhỏ thôi. Rồi sau 100-200 năm sau á, thì khi mà Đức Phật nhập Niết Bàn thì Phật giáo mới lan rộng hết tất cả xứ Ấn Độ. Và giống như sau này có ngài Vô Trước, ngài Thế Thăng, nhiều cái vị mà luận sư đó của Phật giáo mà hầu như là Phật giáo đại thừa của mình đó, hầu như là Phật giáo bên đại thừa của mình đó. Cho nên thành ra những cái hang động mà nhiều hang động như vậy, đôi lúc nhiều khi quý vị qua ngưỡng mấy vị nhìn không thể nào mà khen được, không thể nào mà ca ngợi, chỉ lắc đầu thôi. Sao mà quý vị giỏi quá, cái ý chí quý vị coi như là người thường mình không làm được. Những cái đẻo thôi nha, mà làm những cái tượng Phật coi như là lớn khổng lồ ở trong những cái tường như vậy đó. Đó. Và đục ở trong cái tường á, làm những cái hôn á, tức là những cái chùa mà rộng bằng cái chùa mình, mà họ làm 3 tầng như vậy đó quý vị, mà bằng đá mà đục vô núi không, chứ không có tốn một cái viên đá, một cái xi măng gì hết. Mà bây giờ vẫn còn thì cái đó ta gọi là Ajanta Ellora đó. Thì sau này nếu mà có duyên quý vị nên đi cho biết, đi để mình biết khái niệm về cái Phật giáo Ấn Độ lúc trước nó như thế nào. Nhưng mà sau đó thì vào thế kỷ thứ 12-13, cái những cái thế kỷ đó là Phật giáo nó đến một cái giai đoạn rất là kiệt, nghĩa là suy tàn trầm trọng luôn. Thì quý vị qua bên đó thì quý vị thấy cái điển hình như là Đại học Nalanda Đà thôi. Đại học Nalanda Đà thì có từ thế kỷ thứ 6, thứ 7, thứ 5, thứ 6, thứ 7 cho đến kéo dài cho đến thế kỷ thứ 12-13 là suy tàn. Mà cái Đại học Nalanda Đà đến nỗi mà lúc đó Đại học Nalanda Đà là một trong những đại học là lớn nhất thế giới của Phật giáo mình. Lớn nhất, không phải lớn nhất Ấn Độ thôi mà lớn nhất thế giới, mà bị Hồi giáo tấn công vô. Mà cái số lượng người ở đó chết á, tăng á, chưa tăng mà giáo sư với lại sinh viên 12.000 người. Với thì không, lúc đó người ta tưởng tượng máu ở đó nó chảy thành suối luôn. Cho nên thành ra có những người qua bên đó nhìn thấy những cái đá đó, cái gạch đó, người ta còn tưởng tượng ấy đó nó còn dính cái mùi máu, cái vết máu của chư tăng hồi xưa đó. Còn kinh sách mà ở đó đốt cháy 6 tháng, mà dân ở đó không biết á, là ở đó ngày hay đêm, tức là kinh sách mà nó đốt cháy mà cháy liên tục 6 tháng mà nguyên ngày nguyên đêm, mà nó sáng hết cả một vùng, mà người ta không biết cái đó ngày hay đêm, người ta không phân biệt được ngày hay đêm. Quý vị thấy khủng khiếp lắm. Cho nên ha, nếu mà Phật giáo mình mà cái Đại học Nalanda còn, kinh sách còn, thì mình biết bây giờ nó kinh sách đồ sộ biết là bao nhiêu hơn quý vị. Những cái vị mà tiến sĩ, những cái vị mà gọi là luận sư giỏi này kia, những cái trước tác mà quý vị để lại đều mất hết đó. Thì cái thời đó, thì để sau này nếu có dịp thì trong cái lần, nếu mà sau này á, nếu mà nhân duyên gặp quý vị thì có thể là thầy nói về cái nguyên nhân tại sao Phật giáo mà suy tàn như vậy. Nó có nhiều cái nguyên nhân lắm. Nguyên nhân để mà Phật giáo mà kiệt vệ như vậy thì nó có nguyên nhân. Thì trong đó phải là một đạo thừa Hồi giáo không? Trong đó có tụi Ấn giáo nhúng tay vào, nhưng mà nó đứng sau lưng. Thì sau này thầy nghiên cứu, thì bây giờ thầy trở lại Bồ Đề Đạo Tràng.